Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chương mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, vào những ngày xuân không thể thiếu chén rượu ly bia. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc là cố ý pha chế kết hợp một số thức uống không hợp lý sẽ gây nên những tác động xấu đến sức khỏe, dễ dẫn đến nguy cơ mắc phải chứng dư dị sau cơn say hay còn gọi là xỉn nguội.
Do công việc phải đi lao động xa quê, mỗi năm chỉ có dịp lễ Tết Nguyên Đán, anh Lê Xuân Sơn mới có dịp trở về quê ở phường Thới An, quận Ô Môn gặp gỡ người thân họ hàng. Chính vì thế, việc phải nhâm nhi một vài ly rượu, lai rai một vài lon bia chúc mừng năm mới là khó tránh khỏi. Cứ thế, cả người mời người uống cứ hết loại rượu này ly bia khác, dẫn đến quá chén. Kết quả là sau khi tỉnh dậy, anh thấy thân mình mệt mỏi, đau đầu. Anh Sơn cho biết.
Thấy cái này nhậu là không có tốt rồi đó, uống nhiều quá là đâu có tốt đâu. Cái nào thì uống nguyên cái đi. Nó cũng đâu có biết cái gì, công thức hóa học nó làm sao, nó nhiều khi nó có khác, nó pha vô nó độc hơn không chừng. Chỉnh nguội hết bệnh thì nó lâu.
Thực tế trong cả bia và rượu đều chứa chất cồn, sau khi đưa vào cơ thể sẽ thấm vào máu di chuyển đến gan, nơi xảy ra quá trình chuyển hóa hấp thu. Khi thấm vào máu, một phần rượu có thể sẽ theo lên não. Tại đây chất cồn có thể chiếm chỗ một số khu vực có chức năng nhận trao đổi các tín hiệu thần kinh, làm cho tế bào não không nhận được các tín hiệu một cách đầy đủ. Nếu uống nhiều, kết hợp hai thức uống có cồn như là bia rượu cùng lúc, lượng cồn lên não tăng sẽ làm cho quá trình truyền nhận tín hiệu thần kinh tại não bị ảnh hưởng tăng cao, có thể gây nên những dấu hiệu của say rượu như nói không rõ ý, nói lặp lại một chuyện, đi không vững, quờ quạng, dễ kích động. Chính vì thế, theo bác sĩ Nguyễn Văn Phong, trưởng khoa nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, điều này có thể lý giải nguyên nhân vì sao nhiều người uống chung cả bia lẫn rượu cùng lúc thường lại dễ say xỉn hơn so với việc uống từng thứ riêng biệt.
Về bản chất rượu hay bia gì đó là đều là C2H5OH, và cái nồng độ của C2H5OH trong rượu và bia thì nó khác nhau. Ở bia nó chỉ có khoảng từ 4-6% thôi. Trong khi đó ở rượu thì nó thay đổi rất là nhiều, có thể từ 20-40% tùy từng loại rượu. Cái thứ hai là trong bia đó, cái thành phần, cái phụ gia của nó thì khác với ở trong rượu. Trong bia thì nó thường có kèm theo một chút đường ở trong đó, trong quá trình phân hủy lên men thì có một chút đường ở trong đó. Đường cũng là một cái chất mà nó làm cho rượu nó hấp thu nhanh hơn, nó làm cho C2H5OH hấp thu nhanh hơn. Thành ra khi mà người ta uống cả chung cả rượu, bia với nhau thì tùy từng cái cơ địa của từng người. Đôi khi nó làm cho người ta sẽ say nhanh hơn, dân gian gọi là xỉn nhanh hơn.
Không có mức độ uống rượu bia nào là an toàn. Các bằng chứng cho thấy dù chỉ uống một lượng rất nhỏ rượu bia cũng có thể gây ra những nguy cơ và hậu quả nhất định cho sức khỏe. Việc uống rượu bia ngày Tết là điều không thể tránh. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Văn Phong lưu ý, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, chúng ta cần uống rượu bia có chừng mực, không nên lạm dụng.
Trong trường hợp mà lễ Tết, trong những dịp mà trong giao tiếp thì đôi khi mình cũng khó tránh khỏi cái chuyện mà từ chối rượu bia. Tuy nhiên, bác sĩ có lời khuyên thì mình nên sử dụng một lượng vừa phải. Chia nhỏ làm nhiều lần chứ đừng uống cùng một lúc một lượng lớn thì không nên. Đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh nền huyết áp, tiểu đường, bệnh lý về tim mạch, bệnh lý thận thì chú ý khi sử dụng rượu bia, đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân này không nên sử dụng cùng lúc, thậm chí là không nên sử dụng rượu hay bia.
Ngày Tết, việc kiêng cữ hoàn toàn rượu bia là điều rất khó. Tuy nhiên thì mỗi người chúng ta cũng phải uống rượu bia sao cho hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là những người có bệnh lý nền như là tăng huyết áp, bệnh tim, đái tháo đường. Cũng không nên quá vui nể bạn mà cố uống. Đặc biệt khi tham gia giao thông, bạn tuyệt đối không nên tiêu thụ rượu bia để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Trong trường hợp đã uống rượu bia thì việc nhờ một người bạn tỉnh táo chở đi nhờ xe hoặc là gọi taxi luôn là lựa chọn an toàn và thông minh nhất.
Quý thính giả thân mến, mỗi dịp đầu năm, không gian ngập tràn sắc xuân và phố phường bừng sáng với những gam màu đỏ vàng rực rỡ, là lúc nhiều người lên kế hoạch những chuyến đi du lịch du xuân với bạn bè và người thân, cùng nhau tận hưởng một dịp Tết Nguyên Đán nhiều niềm vui. Đi du lịch vào dịp Tết để cùng tạo ra những kỷ niệm khó quên là một ý tưởng thú vị nhưng cũng không kém phần thử thách, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo. Nếu bạn cũng đang lên kế hoạch cho những chuyến đi, mời quý thính giả cùng bỏ túi nghe những bí kíp sau đây để đảm bảo một trải nghiệm du lịch ngày lễ trọn vẹn nhất có thể.
Xác định ngân sách, bạn nên bắt đầu chuyến đi bằng việc đề ra ngân sách khả thi. Đây sẽ là khoản tiền bạn có thể thoải mái chi tiêu cho những hoạt động vui chơi, bao gồm chi phí đi lại, chỗ ở và các chi phí khác. Xác định ngân sách ngay từ đầu sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt và tránh được những căng thẳng tài chính không cần thiết.
Khám phá những điểm đến ít người biết. Những địa điểm nổi tiếng và những thành phố nhộn nhịp có một sức hấp dẫn nhất định. Nhưng những điểm đến yên tĩnh và ít người biết cũng có thể mang đến cho những người yêu du lịch một góc nhìn độc đáo hơn trong mùa lễ hội. Mỗi dịp đầu năm, không gian ngập tràn sắc xuân và phố phường bừng sáng với những gam màu đỏ vàng rực rỡ là lúc nhiều người lên kế hoạch những chuyến đi du lịch du xuân với bạn bè và người thân, cùng nhau tận hưởng một dịp Tết Nguyên Đán nhiều niềm vui. Đi du lịch vào dịp Tết để cùng tạo ra những kỷ niệm khó quên là một ý tưởng thú vị nhưng cũng không kém phần thử thách, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo. Nếu bạn cũng đang lên kế hoạch cho những chuyến đi, hãy bỏ túi ngay những bí kíp sau để bảo đảm một trải nghiệm du lịch ngày lễ trọn vẹn nhất có thể.
Đặt chỗ trước. Tết là thời điểm cho các gia đình đoàn tụ và nhiều người đi du lịch cùng bạn bè và người thân. Do đó, nhu cầu về chỗ ở, phương tiện đi lại và các điểm tham quan đều rất cao. Dù cho bạn chọn nghỉ tại một căn nhà riêng bên bờ biển hay là một khách sạn sang trọng hoặc tại một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp, bạn vẫn nên đặt chỗ thật sớm để đảm bảo bạn có một nơi ở thoải mái cũng như tận dụng được các ưu đãi. Bạn cũng đừng quên tận dụng những chương trình giảm giá từ các công ty du lịch, đặt phòng khách sạn, dịch vụ du lịch để được hưởng những ưu đãi cho kỳ nghỉ của mình. Đây là cách giúp bạn có được một kỳ nghỉ trọn vẹn mà không phải chi tiêu vượt ngoài ngân sách.
Lên kế hoạch trước cho các hoạt động vui chơi, nghiên cứu và lên kế hoạch trước cho các hoạt động lễ Tết. Cho dù bạn muốn tham gia một chuyến tham quan ẩm thực để thưởng thức một số bữa ăn ngày lễ truyền thống hay các sự kiện lễ hội hoặc khám phá di sản và văn hóa địa phương, việc lên một kế hoạch phù hợp sẽ giúp bạn tận dụng tối đa thời gian và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.
Cuối cùng là đừng quên chuẩn bị tinh thần thích ứng. Dù việc lập kế hoạch là cần thiết nhưng bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần thích ứng tốt. Những thay đổi không mong muốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và khả năng thích ứng tốt sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Hãy sẵn sàng cho những điều bất ngờ và tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm tích cực trong mọi hoàn cảnh.
Quý vị và các bạn thân mến, mâm ngũ quả ngày Tết là một trong những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán. Mâm ngũ quả gồm 5 loại trái cây khác nhau với nhiều màu sắc rực rỡ tượng trưng cho mong muốn về một năm mới tốt lành của gia chủ.
Mâm ngũ quả thông thường sẽ được trang trí gồm 5 loại quả khác nhau tùy vào từng vùng miền mà gia chủ sẽ chọn lựa những mâm ngũ quả phù hợp với gia đình. Trưng bày mâm ngũ quả là một trong những hoạt động trang trí Tết phổ biến của người dân Việt Nam. Mâm ngũ quả có nguồn gốc từ lễ Du Lan của Đạo Phật. Hình ảnh mâm ngũ quả trái cây năm màu xuất hiện trong kinh Du Lan Bồn. Theo quan niệm nhà Phật, trái cây năm màu là biểu tượng của ngũ thiện căn, tính căn lòng tin, tấn căn ý chí kiên cường, niệm căn ghi nhớ, định căn tâm không loạn, huệ căn sáng suốt. Số 5 trong mâm ngũ quả còn biểu tượng cho mong muốn được ngũ phúc lâm môn, đón ngũ phúc vào nhà. Phú quý, sung túc, giàu có, sang trọng, trường thọ, sống lâu, sống thọ, khang ninh, khỏe mạnh, an lành, yên vui. Hảo đức, phẩm hạnh tốt đẹp, nhân từ, lương thiện. Thiện chung, may mắn, không gặp tai họa bất ngờ, không đau đớn hay khổ sở.
Tùy vào từng vùng miền, địa phương, gia chủ sẽ chọn lựa 5 loại trái cây với 5 sắc màu khác nhau để trưng bày trên bàn thờ tổ tiên hoặc để ở ngoài phòng tiếp khách. Khi chọn trái cây để bày lên mâm ngũ quả, bạn nên chọn những trái vừa chín tới, chắc tay, không trầy xước còn cuống xanh. Để có một mâm ngũ quả đẹp, bạn nên mua các quả có màu sắc rực rỡ và tươi mới. Tuy nhiên, nếu quý thính giả cần lưu ý khi trưng bày mâm ngũ quả, người miền Nam thường kiêng cúng táo, lê, chuối vì theo họ đây là những loại trái mang ý nghĩa không tốt cho công danh sự nghiệp. Cũng không chọn những trái chín quá vì rất dễ hư hỏng, điềm không may trong năm mới. Bạn cần chuẩn bị mâm ngũ quả trước đêm 30 Tết, không sử dụng trái cây giả trong mâm ngũ quả, người miền Nam thường xếp các trái nặng, to và màu xanh ở phía dưới. Bên trên là những trái chín nhỏ xen kẽ nhau. Đặc biệt họ thường trang trí mâm ngũ quả giống như một ngọn tháp. Hai bên mâm ngũ quả là một cặp dưa hấu đẹp mắt.
Mặc dù phong tục mỗi miền khác nhau nên sự bài trí mâm ngũ quả ngày Tết cũng có chút khác biệt, nhưng tất cả đều thể hiện tấm lòng thành kính của người dân Việt Nam với tổ tiên, ông cha, đất trời và mong muốn cho một năm mới đầy đủ ấm no thịnh vượng. Vì thế đừng quên chăm chút mâm ngũ quả ngày Tết với những bí quyết trên để có được một cái Tết trọn vẹn và ý nghĩa hơn quý vị nha. Chương mục thưởng thức cuộc sống đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.